Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 23 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày 10 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia.
Tháng 4 2022 ghi nhận kỷ lục doanh nghiệp đăng ký mới.
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng dịch COVID-19 mới nhất.
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25%.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 505 ngày 22 tháng 4, lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo bộ tiêu chí mới, tất cả người dân, người lao động, người tham gia các hoạt động phải đeo khẩu trang theo quy định, phải sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào, bảo đảm không sử dụng quá công suất phục vụ của địa điểm. Bên cạnh bộ tiêu chí chung, Thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định bộ tiêu chí đặc thù gồm 9 tiêu chí áp dụng theo hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống.
Tháng 4 2022 đã trở thành tháng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục từ trước đến nay. Con số được Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận là 15.001 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Con số này cao hơn mức trung bình 13.043 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 của giai đoạn 2017-2021. Trong tháng 4 cũng ghi nhận 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Cục Thuế Hà Nội, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4 2022. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng ngày với ngày nghỉ, theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp nộp cơ quan thuế là ngày 4 tháng 5.
Để phục vụ kỳ thi Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc gia cho học sinh và bảo đảm quyền lợi cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân, nhiều địa phương triển khai các đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho học sinh các trường trên địa bàn, đăng ký lịch qua Zalo. Công an của nhiều địa phương đã và đang tăng cường truyền thông nhằm tập trung thực hiện những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đúng với kế hoạch.
Cục Hàng không Việt Nam cũng đã quyết định đưa một đường băng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài khai thác trở lại từ 7 giờ ngày hôm nay, đồng thời đưa các đường lăn B4, B7 và S6B vào khai thác. Việc đưa các đường băng, đường lăn tại Nội Bài vào khai thác ngay trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sẽ giúp tăng năng lực tại sân bay này, phục vụ tối đa nhu cầu tăng cao của người dân.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lùi thời điểm hoàn thành vào cuối quý 4 2023. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài, trong đó do dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thi công dự án. Do đó cần phải rà soát thận trọng các bước thực hiện, bảo đảm việc tuân thủ các quy định trong nước, tuân thủ quy định điều ước quốc tế và thỏa thuận vay vốn.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, trong năm 2022, Hà Nội sẽ mở mới 28 tuyến buýt, trong đó có 6 tuyến xe buýt điện, nâng tổng số tuyến xe buýt điện lên 9 tuyến, mở mới 5 tuyến buýt thường kết nối với tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh, Hà Đông và 17 tuyến buýt khác dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4 2022.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm từ cuối tháng 3. Cụ thể, số ca mắc COVID-19 trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 là gần 5,59 triệu ca, giảm 24% so với tuần trước đó. Số ca tử vong liên quan COVID-19 cũng giảm 21%, còn có 18.215 ca. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý xu hướng giảm cần được tiếp cận, phân tích một cách thận trọng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thay đổi chiến lược xét nghiệm virus SARS-CoV-2, làm giảm số lượt xét nghiệm, kéo theo số ca mắc COVID-19 được thống kê cũng giảm.
Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản thông báo nước này sẽ tiến hành đấu giá 4,8 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 10 tháng 5 tới, một phần trong nỗ lực do Cơ quan Năng lượng Quốc tế điều phối để hạ nhiệt giá dầu. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Nhật Bản sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, mức cao kỷ lục trong chiến dịch của IEA. Theo đó, 6 triệu thùng dầu sẽ đến từ các kho dự trữ tư nhân và 9 triệu thùng từ kho dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính Anh thông báo cho phép thanh toán tiền mua khí đốt của Nga thông qua ngân hàng Gazprombank đến ngày 31 tháng 5 tới. Thông báo nêu rõ quyết định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5. Theo đó, cho phép một cá nhân hoặc một công ty tiếp tục thanh toán tiền mua khí đốt theo các hợp đồng bắt đầu được thực hiện từ trước ngày 21 tháng 4, đồng thời cho phép mở hoặc đóng các tài khoản ngân hàng liên quan hoạt động thanh toán này. Động thái này nhằm bảo đảm nguồn cung khí đốt cho Liên minh châu Âu EU.
Bộ trưởng Nông nghiệp Đức và Liên đoàn các tổ chức người tiêu dùng đã kêu gọi chính phủ tạm thời bỏ thuế giá trị gia tăng VAT đối với mặt hàng trái cây và rau quả để giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình nghèo trong bối cảnh vật giá ngày một leo thang do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, việc tạm bỏ thuế VAT đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống có thể giúp những người có thu nhập thấp dành ra một phần nhiều hơn trong thu nhập mỗi tháng để mua thực phẩm.
Tỷ phú Elon Musk đã chuẩn bị 46,5 tỷ đô la Mỹ để mua mạng xã hội Twitter trực tiếp từ các cổ đông và đang có kế hoạch chào mua công khai cổ phiếu của Twitter. Ông Musk đã cam kết bỏ ra 33,5 tỷ đô la Mỹ cho thương vụ này. Bên cạnh đó, các ngân hàng, trong đó có Morgan Stanley, cũng đã nhất trí cho ông Musk vay thêm 13 tỷ đô la Mỹ. Người phát ngôn của Twitter cho biết đã nhận được đề xuất từ tỷ phú Mỹ. Tỷ phú Elon Musk hiện là cổ đông lớn thứ hai của Twitter.
Đồng bảng Anh giảm xuống mức yếu nhất kể từ cuối năm 2020 sau khi doanh số bán lẻ của Anh giảm mạnh và hoạt động kinh doanh chậm lại đã làm nổi bật mức độ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lạm phát gia tăng. Văn phòng thống kê quốc gia cho biết khối lượng bán lẻ đã giảm 1,4% trong tháng 3, tồi tệ hơn mức dự báo giảm 0,3% trong một cuộc thăm dò của Reuters và là lần giảm thứ hai liên tiếp hàng tháng.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Big Bang đã phát hành ca khúc trở lại được chờ đợi từ lâu, Still Life. Ca khúc này ngay lập tức đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc. Ngoài việc đứng đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Still Life còn đạt thành tích cực kỳ tốt trên toàn cầu với việc lọt vào 32 bảng xếp hạng hàng tuần khác nhau trên toàn cầu và trở thành đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất ở Trung Quốc trong thập kỷ này. Ngoài ra, Still Life là bài hát K-pop năm 2022 có thứ hạng cao nhất trên Billboard Global 200. Bài hát đứng đầu ở vị trí thứ 9 với chỉ 3 ngày theo dõi và hiện đang đứng ở vị trí thứ 32.
Theo nguồn tin từ Fox News, ban tổ chức lễ trao giải Tony Award đã gửi thư tới tất cả các khách mời, trong đó có nội dung cảnh báo về trường hợp giống như Will Smith tại Oscar 2022. Cụ thể, lá thư nêu rõ, lễ trao giải Tony Awards có chính sách nghiêm ngặt về vấn đề không bạo lực. Trong trường hợp có sự cố này, người gây ra hành vi bạo lực sẽ bị loại bỏ khỏi sự kiện ngay lập tức. Tony Awards được xem là giải thưởng cao quý nhất của ngành sân khấu Mỹ, tương đương với giải Oscar của ngành điện ảnh, giải Emmy của truyền hình và Grammy của âm nhạc.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức SEA Games 31 vừa công bố chi tiết lịch thi đấu, địa điểm tranh tài của các đoàn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại 12 tỉnh thành theo lịch thi đấu SEA Games 31 trước giờ khai mạc tối ngày 12 tháng 5. Một số môn đã bắt đầu bước vào tranh tài. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 5, các môn bóng đá nam, kickboxing, bóng ném bãi biển bước vào tranh tài. Đây là 3 môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games 31. Ngày thi đấu chính thức cuối cùng là ngày 22 tháng 5.
Gặp lại U20 Hàn Quốc trên sân Hàng Đẩy vào tối ngày 22 tháng 4. U23 Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh hơn hẳn so với trận hòa 1-1 tại Việt Trì hôm 19 tháng 4. Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhập cuộc khá chậm chạp khi các mắt xích trên sân mất thời gian để tìm ra tiếng nói chung. Đột biến chỉ xuất hiện ở phút 43, Lý Công Hoàng Anh thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vừa tầm cho Nguyễn Văn Tùng dứt điểm tung lưới U20 Hàn Quốc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Thắng lợi 1-0 trước U20 Hàn Quốc là bước chạy đà thuận lợi của U23 Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân bằng trận gặp U23 Indonesia vào ngày 6 tháng 5 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin
để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay vùng áp thấp phía Tây sẽ phát triển và thế chỗ cho khối không khí lạnh, vì thế nắng sẽ xuất hiện sớm. Nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng nhanh, sau 11 giờ trưa chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được sự oi bức và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Từ ngày mai, khi vùng thấp phía Tây phát triển mạnh, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng và khả năng đầu tuần sẽ là khu vực phía Đông Bắc xảy ra nắng nóng. Nắng cũng đã xuất hiện ở các tỉnh thành phố miền Trung, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tăng nhiệt mạnh ở khu vực này, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 14 tỉnh thành phố miền Trung, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, đều tăng lên mức 31 đến 33 độ. Hiệu ứng gió phơn cũng sẽ bắt đầu xuất hiện, gây ra các điểm nóng cục bộ ở khu vực phía Tây như Hương Khê, Tương Dương, Đông Hà, Nam Đông, nhiệt độ cao 35 độ. Còn ở miền Nam, ngày nghỉ cuối tuần cũng đã ngập tràn nắng, nắng sớm cường độ nắng mạnh. Từ giờ, thời gian nắng lại kéo dài liên tục sẽ khiến nền nhiệt cả Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay đều tăng cao. Ở các tỉnh Tây Nguyên, phần phía Bắc của khu vực các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Với hai tỉnh còn lại là Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ cũng tăng lên mức 32 đến 33 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố Nam Bộ, khu vực miền Đông vẫn là nơi xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Các tỉnh miền Tây, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.